Còn phương pháp tu niệm Phật thì sao? Trong Kinh Di Đà, Đức Phật dạy quá rõ, chúng ta niệm Phật từ một ngày đến hai ngày, nhất tâm bất loạn, phải không? Thì Đức Phật Di Đà liền đón chúng ta về cực lạc. Mà nhất tâm bất loạn là sao? Là định chứ có gì lạ. Mà khi định rồi thì Phật sẽ đón, là kết quả. Thì như vậy, một bên thì dạy thiền định, một bên dạy niệm Phật phải nhất tâm. Đó, thì hai cái có khác không? Cứu kính nhất tâm hay là định đều là một. Rồi mật tâm thì dạy chúng ta tu, tu phải làm sao? Ngồi kiết già, tai bắt ấn, miệng tụng thần chú, cho tới bao giờ thân, miệng và ý đều lặng hết. Đó gọi là tam mật. Mà lặng hết tức là gì? Là định, là nhất tâm. Thì như vậy các phương pháp tu nó có khác, nhưng mà cái kết quả cứu kính thì nó không có hai. Như vậy thì người nào thích tu mật cứ tu mật cho đến nơi, người nào thích tu tịnh độ thì cứ niệm Phật cho đến nơi, người nào thích tu thiền thì cứ ráng tọa thiền cho được định, thì ai cũng tốt hết, phải không? Đều gặp nhau, đều là cái chỗ Đức Phật dạy đến cứu kính. Nhưng mà chúng ta thì không phải vậy. Mình niệm Phật mà thấy người khác họ ngồi thiền thì cũng không vui. Ngược lại, mình ngồi thiền thấy người kia niệm Phật mình cũng không vui. Đó là tại cái nhìn thiển cận của chúng ta, chứ không phải Phật dạy có những cái sai biệt gì hết. Tại sao? Bởi vì cái trọng tâm của người tu Phật nó khác hơn ở ngoài đời. Thí dụ như người đời họ muốn trở thành nhà bác học hay là một nhà triết học thì họ phải làm sao? Tức là họ phải nghiên cứu, họ phải tra tìm, họ phải đuổi theo, phân cho ra những lý này lẽ kia cho tới tột cùng. Khi họ phân ra được, họ tìm thấy rồi, thì họ có một cái chủ trương, một lý thuyết đặt ra cho mọi người tìm hiểu và học hỏi theo. Còn ngược lại, đạo Phật muốn được giác ngộ thành Phật thì phải sao? Phải định tâm. Một bên thì dùng cái tâm suy tìm, nghiên cứu để cho được cái lý lẽ rất là sâu sắc, rất là vi tế, hiểu cho hay, thấy cho tường tận, thì chừng đó mới lập nên một lý thuyết hoặc là khoa học hoặc là triết học vân vân. Còn nhà Phật muốn được giác ngộ thì phải lặng cái tâm của mình, cái tâm lăng xăng của mình nó lặng đi thì sẽ được kết quả trí tuệ sáng suốt. Cho nên trong nhà thiền Phật dạy người tu phải định tâm, bên tịnh độ Phật dạy người tu phải nhất tâm, phải không? Nhất tâm thì có hai không? Và không hai tức là không còn có cái năng, cái sở đối đãi gì nữa hết. Như vậy thì được định tâm, tại sao lại có kết quả sáng suốt giác ngộ? Bởi vì quý vị nhớ ở trong sách Phật thường ví dụ như một khạp nước chúng ta để trên đất bằng, rồi đi xuống hồ, xuống giếng, mình múc một thùng, hai thùng nước đục đem để vô trong cái khạp, đổ đầy khạp. Mà đầy khạp thì cái khạp đó là khạp nước đục. Mà nước đục thì sao? Thì không dùng gì được, mà nó cũng tối. Chúng ta đứng nhìn vô không thấy gì hết. Nhưng bây giờ muốn nước nó trong để dùng được thì phải làm sao? Phải lóng. À, lóng. Lóng cái gì? Bởi vì trong nước nó có hòa tan cát, bụi, đất, vân vân, cho nên nó biến thành đục. Bây giờ muốn nó trong thì chúng ta phải làm sao cho những chất hòa tan đó lặn xuống. Nó lặn xuống, chừng nào nó lặn tận đáy rồi thì nước nó trong. Mà khi nước trong thì nó ngược lại với nước đục. Hồi đục thì tối, hồi đục thì nhơ, không dùng được. Còn khi trong rồi thì sáng, trong rồi thì hữu dụng. Đó, quý vị thấy nước trong, chúng ta đứng gần nó, nhìn vô thì thấy mặt mày hình ảnh mình rõ. Nhìn lên chung quanh, ở trên mây, trong bầu trời đều hiện tất cả những cảnh đó trong cái khạp nước của mình. Như vậy, trong tức là sáng, còn đục tức là tối. Nhưng hiện giờ tất cả tâm chúng ta là trong hay là đục? Quý vị trả lời giùm tôi coi. Không biết trong thiệt không đó. Hiện giờ thì chúng ta hết nghĩ cái này thì lo cái kia, hết nghĩ, hết lo thì tính hơn, tính thua, tính phải, tính quấy, đủ hết. Nhiều khi tới giờ ngủ, định nằm xuống ngủ cho khỏe, mà nó chịu ngủ chưa? Nó cũng còn nhớ, nó còn tính nữa. Đó, cho nên luôn luôn nó bị sao động. Mà nó sao động thì tức là nó mờ tối. Như vậy thì người tu Phật muốn được sáng phải cho nó định lại, dừng lại. Cho nên quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngày tu thế nào? Tức là ngồi dưới cội Bồ Đề thiền định, được tâm yên lặng đến ngày cái đêm thứ 49 thì ngài liền ngộ đạo, ngài chứng tam minh, lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, rất là nhiều. Như vậy thì mới thấy cái định tâm đó làm cho ngài sáng ra. Tôi không nói nhiều thứ lục thông hay là thập bát bất cộng, vân vân, mà tôi chỉ nói tam minh thôi. Khi ngài ngồi tâm ngài định hoàn toàn thì ngài liền chứng được cái ban đầu là túc mạng minh, tức là cái trí ngài nhớ lại vô số kiếp trở về trước cách rõ ràng, không ngờ vực, không có cái gì sai chạy. Cho nên sau này ngài nói ra những bộ kinh Bổn Sanh, Bổn Sự để cho mọi người biết. Rồi tới canh ba ngài chứng được thiên nhãn minh. Khi chứng được thiên nhãn minh rồi, mắt ngài thấy, thấy tất cả cái gì rất là xa và những cái gì rất là nhỏ. Nhìn trong bát nước ngài thấy vô số vi trùng. Cho nên chư tăng, chư ni mỗi khi uống nước mà không có lọc hay là không có nấu thì thường tụng bài chú Phật Quán Nhất Bát Thủy, Bát Vạn Tứ Thiên Trùng, vân vân. Phật nhìn trong bát nước thấy 84.000 vi trùng. Hồi đó cách đây hơn 2.000 năm nói điều đó ai tin? Nhưng bây giờ chúng ta nhờ kiến hiển vi rồi mới tin được lời Phật nói. Nhìn trong thân này, Phật nói rằng theo bản chữ Hán, nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng, tại trung như trú. Trong cái thân này Phật thấy vô số vi trùng nó đương ở ẩn ở trong á, phải không? Và đó vậy, thì mình nghe vậy làm sao tin được thân của mình mà có vi trùng? Nhưng ngày nay thì chúng ta biết mỗi tế bào tức là vi trùng đó chứ gì, nó cứ nó sinh hoạt, tế bào này tế bào kia nó luôn luôn sinh hoạt ở trong, chứ nó không có phải chỉ một thân nguyên vẹn như mình tưởng. Như vậy thì cái nhỏ ngài thấy, rồi cái lớn xa, ngài thấy không?